Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. After Silence, A History of AIDS Through Its Images là hồi ký kết hợp lịch sử hoạt động nghệ thuật của Avram Finkelstein, một người đồng sáng lập tập thể Silence Death và thành viên Grand Fury. Xuất bản năm 2018, sách nhìn lại những năm đầu của khủng hoảng HIV/AIDS tại New York qua quá trình hình thành các hình ảnh phản kháng đã trở thành biểu tượng của phong trào. Trọng tâm không chỉ là tấm áp phích tam giác hồng Silence Death, mà là cách một nhóm nhỏ đã biến sợ hãi, mất mát và sự thờ ơ của xã hội thành ngôn ngữ thị giác, có sức ép chính trị. Finkelstein viết từ ký ức và tư liệu của người trong cuộc, nên đây không phải một khảo cứu toàn diện về mọi mặt của đại dịch. Mục đích của ông là làm rõ lao động tập thể, tranh luận, lựa chọn chiến lược và những giới hạn đằng sau các hình ảnh tưởng như đã quá quen thuộc. Cuốn sách vì thế vừa là chứng từ lịch sử, vừa là suy ngẫm thực tế về nghệ thuật như một công cụ can thiệp vào đời sống công cộng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tấm áp phích Silence Death biến sự im lặng thành một cáo buộc chính trị. Hình ảnh nổi tiếng nhất trong sách là tam giác hồng trên nền đen đi cùng dòng chữ Silence Death. Finkelstein đặt nó trong bối cảnh đầu thập niên 1980 khi HIV/AIDS bị bao phủ bởi kỳ thị, thông tin sai lệch và phản ứng chậm chạp từ các thiết chế công quyền. Tam giác hồng gợi lại dấu hiệu mà Đức Quốc xã từng dùng để đánh dấu người đồng tính, do đó áp phích không chỉ nói về một khủng hoảng y tế hiện tại. Nó nối sự thờ ơ với lịch sử đàn áp, đồng thời biến im lặng thành một vấn đề có hậu quả sống còn. Sức mạnh của thiết kế nằm ở tính cô đọng. Thay vì trình bày dữ liệu hay lời giải thích dài, nó đưa ra một mệnh đề trực diện buộc người xem tự hỏi ai đang im lặng về điều gì và ai phải trả giá. Cuốn sách cũng nhắc rằng biểu tượng này về sau thường được dùng để đại diện, đôi khi quá đơn giản, cho toàn bộ phong trào AIDS. Vì vậy, Finkelstein không thần thoại hóa một hình ảnh đơn lẻ. Ông khôi phục mạng lưới quan hệ, điều kiện chính trị và lao động chung đã khiến nó có ý nghĩa. Qua đó, sách cho thấy một áp phích hiệu quả không tự nhiên trở thành biểu tượng. Nó cần đặt đúng vấn đề, đúng thời điểm và được một cộng đồng sử dụng trong hành động tập thể. Thứ hai, quy trình tập thể phía sau thiết kế quan trọng hơn huyền thoại về thiên tài cá nhân. Một đóng góp đặc biệt của After Silence là vén mở quá trình tạo ra hình ảnh phản kháng, thay vì chỉ trưng bày thành phẩm đã trở nên kinh điển. Finkelstein mô tả các tập thể Silence Death và Grand Fury như những không gian làm việc có tranh luận, bất đồng, thỏa hiệp và cả những lúc phải rời xa đồng thuận chung. Cách kể này phản bác quan niệm quen thuộc rằng một tác phẩm chính trị mạnh mẽ là kết quả của cảm hứng cá nhân hay kỹ năng thiết kế đơn thuần. Trong hoàn cảnh AIDS, những người tham gia phải liên tục cân nhắc đối tượng cần tác động, mức độ dễ đọc của thông điệp, quan hệ với truyền thông và rủi ro khi hình ảnh được phát tán ra công chúng. Sự tập thể không có nghĩa là mọi người luôn nhất trí. Giá trị của nó là tạo điều kiện để nhiều kinh nghiệm, năng lực và lập trường kiểm tra lẫn nhau trước khi một thông điệp được công bố. Finkelstein cũng cho thấy những nhóm này ban đầu hình thành từ nỗi sợ và cô lập, rồi dần trở thành quan hệ tương trợ có khả năng sản xuất chính trị. Bài học thực hành ở đây không phải là sao chép một mô hình tổ chức cố định. Đó là hiểu rằng việc làm hình ảnh cần có thảo luận về quyền lực, trách nhiệm và mục tiêu. Thiết kế tập thể chỉ có ý nghĩa khi nó phục vụ một chiến lược can thiệp rõ ràng, chứ không chỉ tạo ra cảm giác cùng tham gia. Thứ ba, nghệ thuật phản kháng được xem như chiến lược truyền thông trong khủng hoảng AIDS. Finkelstein không tách nghệ thuật khỏi hoạt động xã hội. Như thể áp phích chỉ là phần trang trí cho các cuộc biểu tình. Trong After Silence, hình ảnh là một phương tiện tổ chức chú ý, định hình tranh luận và tạo áp lực lên những cấu trúc đang bỏ mặc người nhiễm HIV/AIDS. Các tác phẩm gắn với ông và Grand Fury gồm những khẩu hiệu như Read My Lips và Kissing Doesn't Kill cho thấy cách ngôn ngữ quảng cáo, báo chí và văn hóa đại chúng có thể được đảo chiều. Hình thức quen thuộc giúp thông điệp đi vào không gian công cộng nhanh hơn. Nhưng nội dung lại buộc người xem đối diện với đồng tính, tình dục, kỳ thị và sự vô trách nhiệm của chính quyền. Điểm quan trọng là hình ảnh không được đánh giá chỉ bằng vẻ đẹp hay độ gây sốc. Nó phải được xét theo hoàn cảnh phân phối, công chúng mục tiêu và hành động mà nó có thể thúc đẩy. Một thông điệp có thể gây chú ý nhưng vẫn thất bại nếu làm mờ vấn đề chính trị hoặc tái tạo định kiến mà nó muốn chống lại. Vì thế, sách trình bày thiết kế như một thực hành chiến lược luôn gắn với địa điểm, thời điểm và quan hệ quyền lực. Cách tiếp cận này giúp phân biệt nghệ thuật hoạt động với việc dùng biểu tượng chính trị như một phong cách. Với Finkelstein, hình ảnh có tác dụng khi nó làm cho sự thờ ơ trở nên khó duy trì, đồng thời cung cấp cho cộng đồng một ngôn ngữ chung để hành động. Thứ tư, hồi ký người trong cuộc vừa tạo chiều sâu lịch sử, vừa thừa nhận giới hạn của ký ức, dù nhan đề gợi cảm giác một lịch sử qua hình ảnh. After Silence trước hết là lời kể của Avram Finkelstein về phần đời và phần việc mà ông trực tiếp trải qua. Sự lựa chọn này đem lại cho sách một giá trị khác với các tuyển tập áp phích hay biên niên sử phong trào. Người đọc được thấy những quyết định thị giác nảy sinh từ đời sống thường ngày, từ nỗi lo mất bạn bè, từ các cuộc gặp gỡ và từ nhu cầu tìm cách sống sót trong một khủng hoảng bị xã hội xem nhẹ. Giọng hồi ký cũng giữ lại mặt cảm xúc của lịch sử AIS, không biến đau thương thành phông nền vô danh cho các biểu tượng nổi tiếng. Tuy vậy, Finkelstein không trình bày ký ức của mình như tiếng nói đại diện cho toàn bộ cộng đồng hay toàn bộ lịch sử HIV/AIDS. Đây là điểm có ý nghĩa phương pháp. Lịch sử phong trào được tạo nên từ nhiều địa điểm, chủng tộc, giai cấp, giới tính, kinh nghiệm bệnh tật và phương thức đấu tranh khác nhau. Một lời chứng cá nhân có thể rất cụ thể, nhưng không vì thế mà hoàn tất bức tranh chung. Sách đáng chú ý vì vừa tận dụng ưu thế của người trong cuộc, vừa hướng người đọc đến câu hỏi ai được lưu giữ trong ký ức tập thể. Nó mời gọi việc đọc bổ sung bằng những tư liệu và tiếng nói khác, thay vì coi các hình ảnh quen thuộc là lịch sử đã được giải quyết xong. Cuối cùng, di sản của phong trào AIDS là bộ công cụ cho nghệ sĩ và nhà hoạt động hôm nay, After Silence, hướng về quá khứ nhưng không dừng ở tưởng niệm. Finkelstein xem kinh nghiệm của các tập thể AIDS như một bộ công cụ có thể giúp những người làm nghệ thuật và hoạt động xã hội suy nghĩ về hiện tại. Công cụ đó không phải một công thức để tạo ra affect lan truyền. Nó gồm các câu hỏi cụ thể như ai có quyền xác định vấn đề, công chúng nào cần được tiếp cận, thông điệp nào đủ rõ để đi vào đời sống công cộng và hình ảnh sẽ gắn với hành động thực tế ra sao. Từ trải nghiệm Silence Death và Grand Fury, sách nhấn mạnh rằng hiệu quả chính trị đòi hỏi tính chính xác. Khi đối mặt với kỳ thị, một thông điệp mơ hồ dễ bị hấp thụ hoặc vô hiệu hóa, nhưng một thông điệp quá đóng kín cũng có thể không tạo được liên minh rộng hơn. Vì vậy, các quyết định về chữ, biểu tượng, bố cục và nơi xuất hiện đều là quyết định chính trị. Finkelstein cũng cảnh báo gián tiếp về việc tách biểu tượng khỏi lịch sử của nó. Khi một hình ảnh phản kháng bị biến thành nhãn hiệu, nó có thể mất đi sự sắc bén đối với những hệ thống quyền lực ban đầu mà nó nhắm tới. Lợi ích lớn nhất cho người đọc hôm nay là học cách kết hợp sáng tạo với trách nhiệm lịch sử, hợp tác với tư duy chiến lược và biểu đạt với nhu cầu tổ chức cộng đồng. Kết luận, After Silence phù hợp với người quan tâm đến lịch sử HIV/AIDS, nghiên cứu queer, văn hóa thị giác, thiết kế đồ họa và các hình thức hoạt động xã hội. Sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ, người làm truyền thông cộng đồng và thành viên các nhóm vận động có thể tìm thấy ở đây một cách đọc thực tế về sức mạnh lẫn giới hạn của hình ảnh. Cuốn sách đặc biệt hữu ích vì nó chuyển trọng tâm từ câu hỏi một biểu tượng nổi tiếng có ý nghĩa gì sang câu hỏi biểu tượng ấy đã được làm ra, tranh luận, lưu hành và sử dụng trong tình huống chính trị nào. Đó là lợi ích trí tuệ quan trọng bởi nó chống lại cách nhìn đơn giản hóa lịch sử thành vài hình ảnh mang tính đại diện. Về mặt thực hành, sách gợi ra những nguyên tắc cho truyền thông hoạt động gồm xác định đối tượng, xây dựng thông điệp rõ ràng, làm việc tập thể và gắn sáng tạo với hành động cụ thể. So với những cuốn sách chủ yếu sưu tập affect IS hoặc trình bày diễn biến phong trào theo niên đại, tác phẩm của Finkelstein nổi bật nhờ góc nhìn người trong cuộc về quá trình sản xuất hình ảnh. Nó không chỉ ghi nhận thành tựu của Silence Death và Grand Fury, mà còn giữ lại những do dự, bất đồng và điều kiện mong manh của lao động tập thể. Chính sự kết hợp giữa hồi ký, phân tích văn hóa và lịch sử hoạt động khiến cuốn sách có giá trị lâu dài, đồng thời nhắc rằng khủng hoảng HIV/AIDS và các câu chuyện về nó vẫn chưa thuộc hẳn về quá khứ. Nếu bạn muốn ủng hộ Avram Finkelstein, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!